Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe phụng vụ lời Chúa hôm nay, đặc biệt trong bài tin mừng, kể về sự biến đổi của một con người, một người tội lỗi tên là Gia-kêu. Sự biến đổi của ông Gia-kêu xuất phát từ ánh mắt của Chúa Giê-xu và từ việc Chúa Giê-xu gọi tên của ông. Ông Gia-kêu bị liệt vào hàng tội lỗi vì ông không những làm nghề thu thuế mà ông còn là sếp của những người thu thuế nữa. Anh chị em biết là dưới mắt của những người Do Thái thời đó, nghề thu thuế cho quân xâm lược, cho chế độ La Mã, chế độ đang cai trị dân Israel, bị xem là tội ác chống lại dân tộc. Cho nên người dân Do Thái khinh miệt những người làm nghề thu thuế và xem những người thu thuế là hạng hạ lưu, không được tiếp xúc hay giao du với những người này bởi vì họ tội lỗi và ô uế. Chúng ta nghe tác giả Luca mô tả ông Gia-kêu là một người lùn, tức là một người có vóc dáng thấp bé. Tuy nhiên, như đã nói, dưới mắt người Do Thái, ông Gia-kêu không chỉ lùn về vóc dáng mà ông còn bị xem là lùn cả về tư cách lẫn đạo đức nữa, bởi vì ông làm nghề thu thuế. Nhưng thưa ông bà anh chị em, Chúa Giê-xu mặc dù lúc đó bị bao quanh bởi đám đông những người theo Chúa, những người xem mình là đạo đức, thì Chúa Giê-xu lại nhìn thấy ông Gia-kêu, một người lùn, một người rất lùn. Tại sao Chúa lại nhìn thấy ông Gia-kêu? Trước hết, anh chị em có thể thấy nỗ lực của ông Gia-kêu trong việc ông cố tìm xem Chúa Giê-xu là ai. Tin mừng kể lại, ông đã chen lấn trong đám đông để có thể nhìn thấy Chúa, nhưng thất bại. Vì ông không thể chiến thắng đám đông. Có vẻ như chức quyền và sự giàu có không giúp gì được cho ông trong việc ông nhìn thấy Chúa cả. Tuy thất bại bởi vì đám đông, ông không nhìn thấy Chúa, nhưng ông Gia-kêu không bỏ cuộc. Anh chị em thấy đó, ông đã tìm cách khác. Đó là ông leo lên cây với hy vọng là sẽ nhìn được Chúa. Anh chị em thử hình dung một người có chức, có quyền, có tiền, leo lên cây trước đám đông để ráng nhìn cho bằng được Chúa Giê-xu. Anh chị em cũng có thể thấy là ông đã chứng tỏ rằng ông buông bỏ hết tất cả, buông bỏ cả cái vẻ đạo mạo cũng như danh tiếng, cốt làm sao nhìn được Chúa Giê-xu. Và nỗ lực của ông Gia-kêu trong việc ráng nhìn xem Chúa Giê-xu là ai, chúng ta có thể thấy rất là đáng nể, phải không thưa ông bà anh chị em? Bỏ đi cái đạo mạo, cái chức quyền của mình để leo lên cây trước đám đông xem cho bằng được Chúa là ai. Chúng ta thấy cái cố gắng của ông, và cố gắng của ông đó cuối cùng cũng mang lại kết quả, đó là ông đã nhìn thấy Chúa Giê-xu. Nhưng có một điều mà tôi chắc là ông Gia-kêu cũng không dám ngờ, ông không dám mơ hay không dám tưởng tượng, đó là không chỉ ông nhìn thấy được Chúa mà còn được Chúa nhìn thấy ông và Chúa gọi tên ông. Như tôi đã thưa với quý ông bà anh chị em, trong mắt những người Do Thái, ông Gia-kêu chỉ là một tên lùn. Lùn về thể lý, lẫn lùn về tư cách, lùn về đạo đức. Nhưng với Chúa Giê-xu thì Chúa Giê-xu nhìn thấy lòng dạ của ông, nhìn thấy cái nỗ lực tìm kiếm Chúa của ông. Chúng ta biết cái danh xưng, cái tên của ông, tên Gia-kêu của ông trong tiếng Do Thái có nghĩa là tinh tuyền, là trong sáng. Gia-kêu có nghĩa là tinh tuyền, là trong sáng. Nhưng chẳng ai nhìn thấy cái sự tinh tuyền, sự trong sáng ở nơi ông, ở trong lòng của ông. Người ta chỉ nhìn thấy cái vẻ lùn của ông, nhìn thấy cái nghề thu thuế tội lỗi của ông, nhìn thấy cái lùn tư cách, lùn đạo đức của ông. Không ai nhìn thấy cái sự tinh tuyền, cái sự lương thiện ở trong tâm hồn của ông và gọi ông. Chỉ có Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã nhìn thấy điều đó và Chúa Giê-xu gọi tên ông, gọi Gia-kêu, tức là gọi cái sự tinh tuyền, cái sự lương thiện ở trong tâm hồn của một con người. Và thưa anh chị em, điều đó cho thấy cái sự gặp gỡ thật sự giữa Chúa với con người, giữa con người với Chúa là cuộc gặp gỡ từ trái tim đến trái tim, chứ không phải là sự gặp gỡ hời hợt ở bên ngoài. Vì thế thưa anh chị em, câu chuyện Chúa Giê-xu nhìn ông Gia-kêu và gọi tên Gia-kêu theo tôi hết sức ý nghĩa ở trong xã hội mà chúng ta đang sống hôm nay, vốn chỉ ưa chuộng những sự hào nhoáng bên ngoài. Trong một xã hội như thế, chúng ta cũng thường chỉ nhìn vào những cái bên ngoài để nhận xét, để đánh giá và đưa đến kết luận về một người nào đó. Và như thế chúng ta cũng chẳng khác gì những người Do Thái xưa, những người chỉ thấy ông Gia-kêu, như tôi đã nói với anh chị em, chỉ nhìn thấy ông Gia-kêu ở cái vóc dáng lùn bé ở bên ngoài, chỉ nhìn thấy cái nghề thu thuế, lùn về đạo đức, lùn về tư cách. Rồi cô lập ông, rồi gạt ông ra ngoài, khiến ông mất đi cơ hội thể hiện cái sự lương thiện ở trong lòng mình. Ngoài ra hôm nay, anh chị em cũng thấy vì chúng ta sống trong một xã hội trọng vọng cái dáng vẻ bên ngoài như thế, chúng ta cũng thấy nhiều người chỉ tập trung chăm chú cho những thứ bên ngoài của mình, quần áo, đầu tóc, dáng vẻ bên ngoài, những thứ trang điểm, xe cộ, high tech, vân vân, mà quên đi rằng tâm hồn của mình thì lại rất lùn. Lùn về lời ăn tiếng nói, lùn về thái độ cư xử, lùn về văn hóa, lùn về tư cách, lùn đạo đức, lùn nghĩa tình, lùn lòng nhân ái, lùn cả đức tin. Chúng ta có thể nhìn thấy những điều như thế và biết bao những cái thứ lùn khác ở trong cuộc sống mà nếu để ý một chút, anh chị em sẽ thấy nó đầy rẫy ở chung quanh chúng ta. Vậy thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nỗ lực tìm cách để nhìn thấy Chúa và nhìn thấy nhau. Nhưng không phải chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài bằng con mắt thể lý của chúng ta, mà chúng ta phải nỗ lực làm sao để nhìn thấy được sự đẹp đẽ và tốt lành ở nơi tâm hồn của nhau bằng con mắt của trái tim, như Chúa Giê-xu đã nhìn thấy sự lương thiện nơi tâm hồn ông Gia-kêu. Và chúng ta thấy việc Chúa nhìn thấy ông và gọi tên ông khơi dậy cái sự lương thiện của ông đã khiến ông Gia-kêu biến đổi, thay đổi hoàn toàn từ một con người tội lỗi trở thành một con người tốt lành. Ông đã sẵn sàng để thay đổi. Còn chúng ta thì sao? Thưa ông bà anh chị em, chúng ta có thật sự nỗ lực để tìm kiếm Chúa không? Và tôi hồ nghi rằng nếu chúng ta không thật sự gặp Chúa, chúng ta cũng khó nhìn thấy nhau. Chúng ta khó nhìn thấy sự tốt lành ở nơi nhau. Và nếu chúng ta không thấy được sự tốt lành ở nơi nhau, thì chúng ta làm sao có thể thông cảm, có thể chia sẻ, có thể khích lệ và cùng nhau tiến bước trong sự tốt lành. Vì thương bạn chị em, bài học lời Chúa nên mời gọi chúng ta để có thể nhìn thấy nhau, để có thể gặp gỡ nhau và giúp cho cuộc đời này thêm tốt đẹp. Trước hết, chúng ta phải tìm gặp cho bằng được Chúa Giêsu của chúng ta. Và giờ đây, chúng ta đang đến đây để cử hành bí tích thánh thể. Ở nơi đó là nơi chúng ta có thể thật sự tiếp cận với Chúa Giêsu, có thể gặp gỡ Chúa Giêsu để Chúa Giêsu nhìn thấy chúng ta và cũng gọi tên chúng ta, khơi dậy sự tốt lành, sự lương thiện ở nơi mỗi người chúng ta. Và tôi tin nếu được vậy, chúng ta sẽ có một tâm hồn trong sáng, có con mắt của trái tim để chúng ta có thể nhìn nhau bằng sự tốt đẹp, và chúng ta có thể dìu dắt nhau ở trong cuộc đời bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu khó nguy và bao nhiêu cái thử thách, để tôi cũng như anh chị em, mỗi người chúng ta đây có được tâm hồn bình an ở trong cuộc sống khó khăn, và chúng ta vững bước tin vào Chúa Giêsu trong một ngày mai tươi sáng. Xin Chúa ở cùng anh chị em và chúc lành cho anh chị em. Amen.